Thầy, cái đại đại thông khí là Phật tri kiến sẵn có của chúng sanh đó là thầy. Vô minh cố kết căn thân khí giới, thành ra các ngại không thân luân hồi trong vật nghiệp khổ. Cái chữ vô minh cố kết đây là
thì bởi vì chúng mình, tánh Phật của chúng mình vẫn có từ bản lai, mà chỉ vì vô minh cố kết cho nên nó gọi là kiên cố vọng tưởng, cho nên nó mới thành căn thân khí giới.
Cái cố kết đây tức là như cái bài Viên Mãn mà bảo mình là kết ám thành sắc đó.
Kết ám thành sắc.
Còn cái cách ngại không thông đây là
thì bởi vì bây giờ nó thành sắc rồi thì nó mất cái đức biên dung,
tức là cái mắt nó chỉ thấy cái tai
bây giờ nó thành đất nước gió lửa thì nó phải bị ngăn cách đi. Đất nước gió lửa tinh thần ấy thì nó viên thông. Còn bây giờ nó biến thành đất nước gió lửa thì nó phải có ngăn cách.
Ngăn cách tức là nó không, ví dụ như mắt mình không nhìn thấy xa được.
Cái đất đây này, bây giờ tôi hỏi cô cái núi kia, có phải nó trướng, cần phải cái núi, cái mi mắt của cô sụp xuống cô cũng chả thấy gì cả. Bởi vì nó làm bằng đất.
À, tức là bây giờ cái cách ngại không thông này là cái...
Đất nước gió lửa nó tự cách đi. Thì cái đất đây này thì mình sao mình trông thấy qua bên kia được. Bây giờ cách sông này là còn sao mà cô nhảy chúng có con tún nó đi được, chứ mình đi đâu được. Thế cho nên nó cách ngại.
Khiến họ hết kinh sợ mà cầu Phật đạo. Đồng thể đại bi là cái lòng bi của Ngài, nói riêng về cái lòng bi của Ngài.
Bởi vì Ngài là đồng thể với mình, cho nên Ngài mới xót thương. Ngài cùng một thể với mình cũng là Phật như Ngài, mà bây giờ mình cứ làm con trâu con chó. Thế cho nên Ngài mới xót thương, thành gọi là đồng thể đại bi.
Khiến họ hết kinh sợ mà cầu Phật đạo, tức là khiến cho các vị tiểu thừa hả?
Thì khiến cho tất cả chúng sanh ở đây thì đặc biệt nói về tiểu thừa.
Hành pháp luân đó là thầy.
3 lần 4 12.
3 là 3.
3.
3 đời.
Đây này, 3 đây này. Thị tướng chuyển, khuyến tu chuyển và tác chính chuyển.
Nhân cho 4 là cái gì?
Nhân cho 4 là đấy.
Người ta quán 3 đời thì gọi là tổng quán. Thế. Lại trong mỗi đế mà nếu quán quá khứ, quán tổng cả 3 đời thì gọi là tổng quán. Mà còn nếu tách ra mỗi đế quán quá khứ riêng, vị lai riêng, hiện tại riêng thì gọi là quán riêng biệt. Đây là người ta nói cái chữ tổng và chữ biệt, chứ không phải là người ta giải nghĩa cái 12.
Không, người kia họ nói ở dưới đó là cái nhân
3. Như thế một lần chuyển tổng và biệt 4 hành nên gọi là 3 lần chuyển 12 hành vậy. Ở đây nói 3 lần chuyển 12 hành vậy. Thì lại trong mỗi đế quán quá khứ là trí, quá khứ, hiện tại, vị lai 3 lần, làm 4 đế riêng biệt. Như thế một lần chuyển tổng, tổng thì gọi là một lần, rồi biệt thì thêm 3 lần nữa. Thế cho nên gọi là 3 lần chuyển 12 hành vậy. Thì ở đây thì thầy không nhớ, nghĩa là thầy cứ lấy cái nghĩa thông thường các nơi thì cứ bao giờ 12 là cái ấy. Đế là thẩm đế, lại gọi thật đế, cũng gọi chân thật, phàm phu ở nơi khổ mà không thẩm đế. Còn đây người ta giảng chữ đế thôi.
Cho nên theo như đây là cứ thí dụ như một cái khổ đế mà con quán quá khứ, con quán hiện tại, con quán vị lai, cứ một lần như vậy gọi là một lần chuyển, mà 3 lần vậy thì nhân 4 là 12 lần, 12 hạnh.
Không phải cái chuyện quán của Ngài đây mình không có thường được thường dùng. Cái quán của Ngài đây này, Ngài quán là quá khứ là trí, rồi vị lai là minh, hiện tại là giác của Ngài. Bởi vì cái nghĩa này thầy các nơi thầy không có đọc bao giờ, thầy không có làm cái này bao giờ mà thầy cũng không đọc, không hiểu, nên mình không có dùng cái này được. Cái này bởi vì mình không có làm bao giờ, mình không có hiểu cái cách làm của Ngài. Cái gì là quá khứ thì lại gọi là trí, vị lai lại gọi là minh, hiện tại gọi là giác.
Trí minh giác.
Thì mình không có cái này. Mà thầy cũng chả thấy ở đâu giảng về cái này, cho nên thầy không có dùng đến. Mình chỉ lấy cái này của mình là cái chuyện thông thường, khắp các nơi đều dùng như cái này. 3 lần 4, 12. Còn của ngài thì ngài thấy cái nghĩa này ở đâu, quán ở đâu không biết. Chứ còn cũng, nghĩa là 112 nhân duyên thì nó có đủ ba đời rồi. Quá khứ, hiện tại, vị lai rồi. Nhưng mà bây giờ ngài lại biệt riêng ra nữa. Ở trong mỗi đế quán ba đời là tổng. Ba đời là tổng thì nghĩa là thông thường chúng mình vẫn quán đủ ba đời. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Nghĩa là từ vô minh duyên hành, hành duyên thức là quá khứ. Rồi cái gì lục nhập xúc ái thọ thủ hữu là hiện tại. Rồi sanh lão bệnh tử là vị lai. Thế thì đó, mình chỉ quán có cái đó thôi. Chứ còn của ngài bây giờ ngài lại riêng ra quán quá khứ là trí, quán vị lai là minh, quán hiện tại là giác. Thì cái này việc riêng của ngài đấy, chứ các nơi thầy không có thấy bao giờ, không có nơi nào giảng cái này mà thầy cũng không có làm bao giờ, cho nên không biết. Bốn đế riêng biệt như thế, một lần truyền tổng và biệt bốn hành nên gọi là ba lần truyền 12 hành. Của ngài thì riêng biệt, còn thầy thì cái nghĩa này là thông thường khắp các nơi đều vẫn dùng, đó là 12 hành thì nó dễ hiểu.
Tối giờ thì chế nói sao thì được thức không chân hiểu.
Trang 51 ngài dùng pháp, cái quán pháp giới của kinh Hoa Nghiêm. Thế ngài con không hiểu chỗ nào?
Con không hiểu cái câu là chân không tẹt tướng mà thầy nói là phối chữ ký, ba cái chữ đại không ký của Đức Phật.
Bởi vì đây chỉ có ba câu mà phối vào ba chữ. Thì cái chữ đại ấy đã phối và chu biến hàm dung rồi. Bởi vì nó chu biến hàm dung nên gọi là đại. Bởi vì lý sự vô ngại nên gọi là thông. Thì nhất định cái thứ ba là phải chân không tuyệt tướng. Chỉ còn có mỗi chữ trí là chân không tuyệt tướng. Mà bởi vì là có trí thì mới biết được những cái tướng này là hư vọng. Nếu cô không có trí thì sao cô thấy được những các cái pháp này là hư vọng. Biết nó là hư vọng, rồi lại biết cái thể của nó là chân không. Nó là hư vọng cho nên gọi là tuyệt tướng. Tướng ổi, tướng xoài, tướng người, tướng vật là hư vọng, cho nên gọi là tuyệt tướng. Thế mà cái thể của nó là chân không.
Mà sao thầy bảo nó là nói gì cái công dụng của cái tánh Phật mình mà thầy?
Thì là trí. Là trí là mình biết rõ như thế. Thì trí thì là cái dụng của thể rồi. Thì như hôm qua nói đó, chỉ thẳng cái khổ cho mình thấy ở thế gian này thân mình là nó phải già, phải bệnh, phải chết. Rồi ngay lên cõi trời cũng chỉ hưởng cái sung sướng đấy, nhưng mà rồi cũng lại đi vào luân hồi. Mà ngay cái lúc hưởng ấy là nó là cái ngu si, đó là cái mê, cho nên nó chính là cái khổ. Người thế gian bảo sướng như ông trời, nhưng mà Phật lại gọi đấy là cái cõi hiểm nạn. Tại sao lại gọi là hiểm nạn nhỉ? Cái đó thì con nói về cái nghĩa sau này nó mới khổ, nhưng mà hiện tại có khổ.
Dạ, hiện tại cũng khổ.
Sao khổ? Thì cái mà mình gọi là sướng ấy, thì con mắt Phật thấy cái ấy là cái gốc khổ. Cái mà mình gọi là sướng chẳng qua là nó thỏa mãn cái ngu si của mình, thì mình gọi là sướng. Đang cái ngã ái, lấy cái thân này làm thật, cho nên nó cho nó ăn ngon thì gọi là sướng. Cho nó được mọi người cung kính, mọi người quý, gọi là sướng. Chứ thật là cái ngu, cái si. Mà si là gốc khổ, làm sao mà là sướng được. Tại mình không biết, mình gọi cái đó là sướng. Chư Phật Bồ Tát thì gọi đó là cái cõi hiểm nạn. Bởi vì nó làm cho mình mê muội tối tăm, không ở trong những cái dục lạc khó mà tỉnh ra. Thà những người ta chịu khổ, người ta lại còn tìm cách để người ta giải thoát. Chứ những người ở đắm ở trong những các cái mê si khó tỉnh lắm. Cho nên Phật gọi cõi trời là cõi nguy hiểm, là cõi tai nạn.